cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong Ezra đoạn 9 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỳ trước nói về lời cầu nguyện của Ezra. Sau lời cầu nguyện này, bắt đầu một phong trào phục hưng. Sự phục hưng luôn dẫn đến sự cải cách. Khi có sự phục hưng thật, các bạn sẽ thấy kết quả của nó. Tôi xin nhắc lại lời cầu nguyện của Ezra được chép trong đoạn 9 từ câu 6 đến câu 15. Ô, Đức Chúa Trời ơi, tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi, vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi và tội chúng tôi cao lớn tận trời. Từ ngày tổ phụ chúng tôi cho đến ngày nay, chúng tôi đã cực lòng phạm tội vì cớ tội ác mình. Nên chúng tôi, các vua chúng tôi và những người thầy tế lễ chúng tôi đều bị phó vào tay các vua của những xứ, bị gươm, bị bắt làm phu tù, bị cướp giật và bị sỉ nhục, y như điều đã có ngày nay. Song bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi tạm làm ơn cho chúng tôi để một phần dư lại của chúng tôi thoát khỏi và ban cho chúng tôi một cái đinh trong chỗ thánh này, hầu cho Đức Chúa Trời chúng tôi soi sáng con mắt chúng tôi và khiến cho chúng tôi ở giữa sự nô lệ mình được dấy lên một chút. Vì chúng tôi vốn là kẻ nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời của chúng tôi không từ bỏ chúng tôi theo sự nô lệ chúng tôi. Ngài đã khiến cho chúng tôi được ơn trước mặt các vua Pharisee, hầu ban cho chúng tôi sự dấy lên đặng cất lại đền của Đức Chúa Trời chúng tôi và xây lên lại những nơi đổ nát của nó, cùng ban cho chúng tôi một nơi ở tại xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, sau những điều đó, chúng tôi sẽ nói làm sao? Vì chúng tôi đã lìa bỏ những điều răn Ngài đã cậy các tiên tri và tôi tớ Ngài mà phán dạy chúng tôi rằng, xứ mà các ngươi sẽ vào đặng nhận lấy là một xứ bị ô uế tại sự ô uế của các dân tộc đó và tại sự gớm ghiếc của chúng nó đã làm cho xứ này đầy dẫy đầu này chí đầu kia. Vì vậy, cho nên, chớ gả con gái các ngươi cho con trai chúng nó, và đừng cưới con gái họ cho con trai các ngươi, chớ tìm kiếm sự thạnh lợi hoặc sự bình an của chúng nó, để các ngươi trở nên mạnh dạn ăn qua lợi của xứ, và để nó lại cho con trai mình làm cơ nghiệp đời đời. Và sao những tai họa đã giáng trên chúng tôi, tại các sự hành ác và tội trọng của chúng tôi, mà lại hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi và đã ban chúng tôi được phần sót lại dương này. Vậy, có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều răn của Chúa nữa, kết bạn với những dân tộc vẫn làm những sự gớm ghiếc này sao? Vậy thì cơn thạnh nộ của Chúa sẽ chẳng nổi lên cùng chúng tôi, diệt chúng tôi, đến nỗi chẳng còn phần sót lại, cũng không ai thoát khỏi hay sao? Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel tôi ơi, Chúa vốn là công bình, còn chúng tôi chỉ một ít người được thoát khỏi, y như đã thấy ngày nay. Này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều, nhưng đó chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp Ezra đoạn 10 về việc Ezra giải quyết vấn đề cưới gả lộn xộn với dân bản xứ. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Ezra đoạn 10 câu 1. Trong lúc Ezra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sắp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Israel người nam và nữ rất đông nhóm hiệp chung quanh người, chúng cũng khóc nức nở. Sự cáo trách tội lỗi đã đến với dân sự của Đức Chúa Trời trong thời điểm này. Vì thế, có một việc nào đó cần phải được thực hiện. Mời các bạn cùng xem ở trong Ezra đoạn 10 câu 2. Sekania, con trai của Jehiel, cháu của Elam, bèn nói cùng Ezra rằng: chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ. Nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn hy vọng cho Israel. Ông Ekania thay mặt cho cả nhóm người cưới vợ dân ngoại nhìn nhận sự phạm lỗi của họ và ăn năn. Ông đến với Ezra và nói rằng: chúng tôi đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Đây là một nhận thức thành thật. Ông nói tiếp: chúng tôi cưới những người nữ thuộc các dân tộc của xứ. Họ nhìn nhận tội lỗi đặc biệt mà họ đã phạm, bởi những điều họ đã làm trái với luật pháp của Môi-se, đó là một tội nghiêm trọng. Nói một cách khác, họ đã đi xa lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, giờ đây ông thay mặt cho dân chúng và gieo mình trước sự nhân từ của Đức Chúa Trời và nói rằng: nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn hy vọng cho Israel. Và trong Ezra, đoạn 10 câu 3: vậy bây giờ, ta hãy lập giao ước với Đức Chúa Trời chúng ta, đuổi hết thảy những người nữ kia và con cái họ đã sanh ra, y như lời chỉ giáo của Chúa tôi và của các người có lòng kính sợ điều răn Đức Chúa Trời chúng ta, khá làm điều ấy theo luật pháp. Giờ đây, những người khác cùng hiệp chung với nhau xưng nhận tội lỗi, họ hạ mình xuống trước điều răn của Đức Chúa Trời. Họ không những đọc và học lời của Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng để lời Chúa đi vào lòng của họ. Khi tội lỗi được chỉ ra, họ nhận thức và ăn năn. Họ đã không cố gắng biện luận, bào chữa hay che đậy. Họ đã làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và trong Ezra, đoạn 10, câu 4, câu 6: ông hãy đứng dậy, vì việc này can hệ đến ông, và chúng tôi sẽ giúp đỡ, khá can đảm mà làm. Ezra bèn đứng dậy, khiến những thầy tế lễ cả, người Lê-vi và cả Israel thề rằng sẽ làm theo lời ấy. Chúng liền thề. Khi Ezra trỗi dậy khỏi trước đền của Đức Chúa Trời, bèn đi vào phòng của Johanan, con trai Eliasip. Người vào đó không ăn bánh và cũng không uống nước, bởi người lấy làm buồn thảm vì cớ tội lỗi của dân sự bị bắt làm phu tù trở về. Khi vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời là một điều nghiêm trọng. Họ đến trước mặt Đức Chúa Trời với tâm thần đau đớn. Những điều dân sự đang làm như xé nát lòng mình. Lời của Đức Chúa Trời đã đến với lòng của dân chúng và làm cho họ ăn năn. Thưa các bạn, đó là nơi phục hưng bắt đầu. Trước nhất, chúng ta cần phải đi trong ánh sáng của lời Chúa. Khi chúng ta đến với lời Chúa, sẽ có sự cáo trách của tấm lòng. Chúng ta thấy mình thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tội lỗi của mình phơi bày như lời Chúa đã viết. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời để xưng nhận tội lỗi, thì sẽ dẫn đến sự ăn năn thật. Kết quả là con cái của Đức Chúa Trời được phục hưng. Ngày nay chúng ta cần chuyên tâm giảng vì sự ăn năn cho cả thế giới. Đức Chúa Trời mong ước người trong thế gian có đức tin đến dẫn đến sự ăn năn, như lời của Chúa chép trong sách Công Vụ đoạn 16 câu 31. Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu. Khi các bạn đến cùng với Đấng Christ và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, thì sẽ có một việc khác xảy ra, như chuyện đã xảy ra tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô viết trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 câu 9. Và mọi người đều thuộc lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Khi các bạn trở lại cùng với Đức Chúa Trời, thì phải bỏ việc thờ hình tượng. Sự ăn năn không đến trước đức tin. Đức tin đến trước và sự ăn năn theo sau. Nếu sự ăn năn không đến, thì đức tin đó không thành thật. Đó không phải là đức tin của sự cứu rỗi. Ngày nay, Hội Thánh Đức Chúa Trời thiếu sự ăn năn này. Các bạn có chú ý trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời kêu gọi Hội Thánh ăn năn không? Trong bãi bức thư gửi cho Hội Thánh ở Tiểu Thế Á được ghi lại trong sách Khải Huyền, Đức Chúa Trời kêu gọi họ ăn năn, và có hai Hội Thánh ăn năn. Đức Chúa Trời cũng đang nói với những người tin nhận, chứ không phải với những người chưa được cứu. Ngày nay Đức Chúa Trời đang kêu gọi những người hư mất, hãy đến cùng Ngài để được sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Trời cũng kêu gọi Hội Thánh của Ngài, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời. Hãy ra khỏi tình trạng nguội lạnh và thờ ơ đi. Ngày nay, chúng ta cần có sự phục hưng, và sự phục hưng sẽ không đến nếu không có sự ăn năn của những người đã tin nhận Chúa. Trong thời của Ezra, dân sự của Đức Chúa Trời không còn lãnh đạm nữa. Nhưng trong thời của chúng ta, Hội Thánh của Chúa đang ở trong sự lãnh đạm và nguội lạnh. Thưa các bạn, tình trạng khó khăn và đáng buồn trong Hội Thánh ngày nay là sự nguội lạnh thờ ơ của hội chúng, và có thể có nhiều người chưa được cứu nữa. Thưa các bạn, nếu có cơn phục hưng đến, thì số người nguội lạnh này một là đứng về phía của Đức Chúa Trời, hoặc là sẽ được chỉ ra cách tỏ tường họ thuộc về ma quỷ. Ezra đến với Đức Chúa Trời và ăn năn thật lòng, cho nên những người khác cũng theo ông. Trong sách Ezra đoạn 10, câu 7 đến câu 8, người ta bèn rao truyền khắp xứ Giuđa và Jerusalem, biểu các dân đã bị bắt làm phu tù được trở về phải nhóm lại tại Jerusalem. Trong 3 ngày, ai không vâng theo lệnh của các quan trưởng và trưởng lão mà đến, thì các tài sản của người ấy sẽ bị tịch phong, và chính người bị trục xuất ra khỏi hội chúng của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Hội chúng Israel giờ đây đang vạch một lằn ranh cho sự phân rẽ. Họ đang ở dưới luật pháp Môi-se. Trong Hội Thánh ngày nay, tôi không tin rằng các bạn có thể dùng sức mạnh để làm một điều tương tự như thời của Ezra. Họ cố gắng loại bỏ rơm để có được hột lúa tốt. Cần đến 3 ngày để thông báo cho khắp cả xứ cho những người đã hồi hương từ Babylon trở về xây dựng thành phố và tường Jerusalem. Hội chúng cùng đến trong thời điểm làm mới lại tâm linh, nhưng sự ăn năn phải đến trước. Đối với những người không chịu đến và không muốn thực hiện theo phương cách này, hay là muốn chống đối sẽ bị loại ra khỏi hội chúng, bị niêm phong tài sản. Khi bị tịch phong hay là niêm phong tài sản, tức là không còn quyền trên đất đai của mình nữa. Việc làm này nhằm bảo đảm để chẳng có một đứa con của dân ngoại nào được thừa hưởng đất đai của dân Israel. Hội Thánh của Đức Chúa Trời ngày nay cần được dọn sạch. Tôi sẽ không có ý nói sự dọn sạch đền thờ theo như sự phân công làm việc mỗi tuần. Nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời cần kêu gọi những người đang sống trong tội lỗi hãy từ bỏ và ăn năn. Sự cay đắng ngày nay giống như thuốc kinin có thể làm đắng cả chậu nước. Tôi nhớ khi còn nhỏ ở nhà giúp má tôi làm thịt gà. Má tôi dặn rằng, con cẩn thận, đừng làm bể túi mật, nó sẽ làm hư cả con gà. Má tôi nói đúng, một khi túi mật bể ra, có thể làm hư hỏng cả con gà. Đức Chúa Trời muốn cắt bỏ đi những túi mật đắng trong Hội Thánh. Như trường hợp đã được nói trong sách Hebrew đoạn 12 câu 15, khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều người trong anh em. Chỉ cần một vài người phàn nàn hay chỉ trích trong hội thánh có thể làm đời sống tâm linh trong hội thánh bị ảnh hưởng nặng, nhiều đời sống bị hư hoại bởi sự cay đắng. Và trong Ê-sơ-ra đoạn 10, câu 9-11. Trong 3 ngày, các người của Giu-đa và Bên-gia-min đều nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem. Nhằm ngày 20 tháng 9, cả dân sự đều ngồi lại tại phố ở đằng trước đền thờ của Đức Chúa Trời, run sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn. Đoạn Ê-sơ-ra thầy tế lễ đứng dậy và nói rằng: các ngươi đã phạm tội, cưới vợ ngoại bang, thêm nhiều lên tội lỗi của Israel. Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi và làm điều đẹp ý Ngài. Hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang. Nói một cách khác, đừng chỉ nghe lời của Chúa, nhưng cần phải làm theo lời của Ngài, làm theo những gì mình đã nghe. Đó là một điều quan trọng chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta học lời của Chúa, khi cần phải làm theo. Ngày nay chúng ta nghe nhiều về những việc cần làm trong hội thánh, nhưng điều thật sự cần làm là dọn sạch sẽ. Hội thánh cần xưng nhận, ăn năn tội lỗi. Ngay cả đến những người thiếu lòng yêu mến Chúa cũng cần phải ăn năn. Như trong sách Giăng đoạn 13 câu 35 nói rằng: nếu các ngươi yêu nhau, thì tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Và trong sách Ê-sơ-ra đoạn 10 câu 12, cả hội chúng bèn đáp lớn tiếng rằng: phải, điều ông đã nói, chúng tôi phải làm theo. Những điều mà Ê-sơ-ra bảo dân chúng làm có thể là một việc đau lòng khi phải phân cách với những người thân của họ. Một điều đáng chú ý nữa là khi họ nhóm lại như thế, có cơn mưa lớn đổ xuống đất. Trong Ê-sơ-ra đoạn 10 câu 13, song dân sự đông và nhằm mùa mưa, chúng tôi không thể nào đứng ngoài. Lại điều này chẳng phải là việc của một hoặc hai ngày, vì trong việc này chúng tôi đã phạm tội nhiều lắm. Vì có cơn mưa lớn đổ xuống nên mọi người muốn tản mát ra. Và Ê-sơ-ra nhận biết được điều đó. Vì thế Ê-sơ-ra nói: chúng tôi không muốn quý ông bà đứng dưới cơn mưa, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Cho nên xin quý ông bà hãy đi về và trở lại một ngày khác để cải sửa việc cho tốt hơn. Và trong Ê-sơ-ra đoạn 10 câu 14, vậy xin các quan trưởng chúng tôi hãy đứng ở đó đặng biện lý cho cả hội chúng. Phàm ai trong các thành chúng tôi đã cưới vợ ngoại bang phải đến theo kỳ nhất định. Các trưởng lão và quan xét của bổn thành đặng sắp đặt việc này cho đến chừng đã nguôi cơn giận dữ của Đức Chúa Trời chúng tôi. Ê-sơ-ra muốn dân chúng làm việc này một cách trật tự. Vì thế, những người nào đã cưới vợ thuộc dân ngoại phải khai báo với các quan trưởng trong thành để được xử lý. Và trong sách Ê-sơ-ra đoạn 10 câu 15, chỉ Jonathan, con trai của A-sa-en, và Ya-si-za, con trai của Tiết-va, phản cãi lệnh này. Và Mê-si-lam cùng Sáp-pê-tai người Lê-vi đều giúp cho. Có hai gia đình cãi lại lệnh chuyện này. Vì thế có người Lê-vi đến để giải thích cho họ nhận biết việc làm của mình. Và trong sách Ê-sơ-ra đoạn 10 câu 16-18, vậy những người đã bị bắt làm phu tù được trở về làm theo điều đã nhất định. Người ta chọn Ê-sơ-ra thầy tế lễ và mấy trưởng tộc tùy theo tông tộc mình, hết thảy đều được gọi đích danh. Ngày mùng 1 tháng 10, chúng ngồi xuống đặng tra xét việc này. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng đã tra xét xong những người đã cưới vợ ngoại bang. Trong dòng thầy tế lễ có những người đã cưới vợ ngoại quan. Trong con cháu của Giê-xua, chích của Giô-sa-đác, và trong các anh em người có Ma-a-si-za, Eli-se-e-se và Sa-rip và Gê-đa-lia. Sau khi lệnh đăng bộ những người cưới vợ dân ngoại được ban hành, các quan trưởng tiến hành làm việc và thời gian mất 3 tháng. Trong số này có một số người trong giới thầy tế lễ cũng phạm tội nữa. Xin các bạn đừng nghĩ rằng những người hầu việc Chúa là hoàn toàn không phạm tội. Sự cám dỗ phạm tội có thể đến với bất cứ ai, nếu không giữ mình thì sẽ bị mắc phải. Và trong sách Ê-sơ-ra, đoạn 10, câu 19, chúng hứa đuổi vợ mình và dâng một con chiên đực làm của lễ chuộc lỗi nữa. Một của lễ chuộc tội được đề cập ở đây nói đến sự kiện là cả dân sự hiệp nhất với nhau như một. Họ cùng nhau làm một điều đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Họ đã đồng ý thực hiện theo những lời cáo trách của Đức Chúa Trời và những điều mà Ê-sơ-ra đã nói với họ. Và trong Ê-sơ-ra đoạn 10, từ câu 20 đến câu 43, liệt kê một danh sách dài những người đồng ý đuổi những người vợ ngoại bang ra đi, và họ đồng ý thực hiện theo điều đã hứa. Và trong Ê-sơ-ra đoạn 10, câu 44, hết thảy những người ấy đã cưới vợ ngoại bang, và cũng có nhiều người trong bọn họ ấy có vợ đã sanh đẻ con. Câu này nói lên chúng ta một câu chuyện buồn, phải không? Tội lỗi của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trên con cái. Tại đây chúng ta thấy cần phải thực hiện sự phân cách, vì người Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, không được phép cưới vợ ngoại bang, là những người thờ hình tượng. Đức Chúa Trời truyền phán điều này rất rõ với dân sự của Ngài trong luật pháp Môi-se, và Ê-sơ-ra là người của Đức Chúa Trời trong thời điểm đó đã thực hiện công tác này theo lời dạy của Chúa. Trong thế hệ đó, Ê-sơ-ra đã giúp những người Do Thái gìn giữ đời sống của họ để thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, biện pháp đuổi những người vợ dân ngoại có tính cách mạnh bạo, vì việc kết hôn xô bồ lẫn lộn với người ngoại đã bị triệt để cấm, như lời của Đức Chúa Trời đã truyền phán, đã ghi lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 7, câu 1 đến câu 4. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc là dân Hê-tích, dân Gê-xê-gra-xích, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xích, dân Hê-vít, dân Jê-bu-xích, tức là bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó cho các dân ấy cho, và ngươi đánh bại chúng thì phải diệt chúng hết đi, chớ lập giao ước cùng và cũng đừng thương xót lấy. Ngươi chớ làm xui với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta và phụng sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách dỗ dàng. Thưa các bạn, việc này có thể ví sánh như việc các cơ đốc nhân ngày hôm nay kết hôn với người thờ lại ma quỷ. Tuy đây là một biện pháp nghiêm khắc, nhưng chỉ có 113 gia đình vi phạm trong số trên dưới 29.000 gia đình người Do Thái trong thời bấy giờ. Hành động mạnh tay của Ê-sơ-ra tạo sự khó khăn cho một số gia đình, nhưng nó rất cần thiết cho Israel duy trì được một dân tộc trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời. Một số người bị lưu đày của Vương quốc miền Bắc, tức là nước Israel trước đây đã mất đi lý lịch thuộc linh khi kết hôn xô bồ với dân ngoại, vì những người vợ hay chồng ngoại đạo này đã xúi dục họ thờ lại hình tượng. Ê-sơ-ra là người đã nhận thức được điều này, cho nên ông phải có những biện pháp mạnh để cải sửa lại những dân đã hồi hương trở về nước Israel. Các bạn thân mến, sách Ê-sơ-ra mở ra một lời kỹ thuật về đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem trong tình trạng hoang tàn và đổ nát. Dân Israel bị lưu đày tại Babylon. Ê-sơ-ra tường thuật là việc dân sự của Đức Chúa Trời hồi hương, đền thờ được xây dựng lại, phục hồi lại việc thờ, phượng và việc dân của lễ. Cũng tương tự như thế, Đức Chúa Trời có thể phục hồi và xây dựng lại đời sống của nhiều người ngày hôm nay. Chẳng hề có ai đi xa cách Đức Chúa Trời đến nỗi người ấy không thể phục hồi lại địa vị của mình. Xin các bạn hãy nhận biết tình trạng hiện tại của mình, đặt đức tin của mình vào Chúa Giê-xu, ăn năn tội lỗi của mình và quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Ngài có thể phục hồi mối quan hệ của các bạn với Ngài và xây dựng đời sống của các bạn trở nên một người mới. Thưa các bạn, bối cảnh lịch sử xảy ra cho dân Israel hồi hướng về đất hứa được tường thuật tiếp tục trong sách Nehemi. Xin mời quý vị cùng đồng hành với tôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu sách này trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Xin chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Đi gần bên tôi, bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi. Yêu tôi đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên tôi.